Lộng Chiều, quyển 10, góc truyện audio.com. Lý Trường Giang về văn phòng ngồi suy nghĩ mãi nhưng vẫn không quyết định được. Triệu Quốc Đống không dễ chọc, y nếu đã chuyên môn chỉ đích danh mình làm việc, chuyện này không làm là không xong. Chỉ một câu là vòng quanh vấn đề cải cách nhà máy cơ giới nên Triệu Quốc Đống bị theo dõi. Lý Trường Giang cảm thấy Triệu Quốc Đống không phải đang bịa chuyện. Nhưng nếu là như vậy thì đây sẽ là cuộc đối đầu sống và chết. Nghĩ tới đây Lý Trường Giang không khỏi run lên. Y không phải xuất thân ngành công an mà lên, mấy năm làm bí thư huyện ủy huyện Tĩnh khiến y có thói quen cân nhắc mọi chuyện từ góc độ chính trị. Triệu Quốc Đống đấu với Khổng Kính Nguyên, sau lưng Khổng Kính Nguyên là Hà Chiếu Thành, vậy sau lưng Triệu Quốc Đống có phải là Trần Anh Lộc không? Bí thư Trần, tôi là Lý Trường Giang, ngài có ở văn phòng không? Tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài. Ra khỏi văn phòng Trần Anh Lộc, Lý Trường Giang liền gọi điện cho hai người tới văn phòng đợi mình. Lý Trường Giang về đến văn phòng thì hai người kia đã sớm tới. Lý Trường Giang xua tay ra hiệu hai người không cần e ngại mà ngồi thẳng xuống rồi giới thiệu qua về tình hình. Trong phòng rất yên tĩnh, ai cũng biết việc này có nghĩa gì. Lão Điền, anh cảm thấy nên xử lý việc này như thế nào? Lý Trường Giang biết Điền Nhai không nói chuyện thì có nghĩa việc không dễ làm. Cục trưởng, tôi không phải đùn đẩy nhưng chuyện thoạt nhìn đơn giản mà lại không đơn giản. Điền Nhai thở dài một tiếng và nhìn đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Võ Tiến Ba. Lão Võ, anh nói xem, chuyện nhà máy cơ giới thì lão Võ đã báo cáo với tôi. Nếu thật sự nghiêm túc điều tra thì không phải không tra được, chúng ta cũng có phương hướng. Nhưng thứ nhất không tạo thành hậu quả gì, thứ hai sau lưng dính dáng rất nhiều. Mã Cam Sương ở Hoài Khánh này không phải ngày một ngày hai, thoáng cái có động tĩnh là y đánh hơi được ngay. Đúng thế cục trưởng Lý, Lý Trường Giang còn đỡ, muốn bắt hắn là không khó. Nhưng bên thị trưởng Khổng và bí thư Lưu thì sao? Lý Trường Giang rất bình tĩnh nói. Theo lời ngài nói thì bí thư Trần không tỏ thái độ rõ ràng thì chúng ta nên làm như thế nào? Lý Trường Giang im lặng không nói. Bản thân Mã Cam Sương không khỏi đáng gì nhưng người ta có quan hệ rất rộng, thứ hai có quan hệ mật thiết với Khổng Kính Nguyên, Lưu Liên Sương. Bên Khổng Kính Nguyên còn đỡ, y mặc dù là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng nhưng không phụ trách mảng này, nhưng họ Lưu là bí thư đảng ủy chính pháp, phó cục trưởng thường trực Dư Lâm Canh lại là thân tín của đối phương, muốn động Mã Cam Sương thì phải suy nghĩ kỹ. Nhưng bí thư Trần không tỏ thái độ cũng có nghĩa là có vấn đề. Đương nhiên mùi vị trong đó thì chỉ người như Lý Trường Giang mới có thể suy nghĩ ra. Trần Anh Lộc không nói gì về chuyện cải cách nhà máy cơ giới, nhưng lại rất coi trọng việc Triệu Quốc Đống bị theo dõi, hỏi qua việc này và yêu cầu Cục Công an thị xã phải cao độ coi trọng. Y có vẻ quên quan hệ giữa việc Triệu Quốc Đống bị theo dõi và cải cách nhà máy cơ giới, điều này làm Lý Trường Giang thầm than đúng là toàn cáo già. Nhưng Trần Anh Lộc nói như vậy cũng là ám chỉ, Cục Công an cần nghiêm túc điều tra, tức là chỉ cần có nghi ngờ là phải điều tra. Đây là đánh cuộc, Lý Trường Giang thở dài một tiếng, Trần Anh Lộc đây là nghiêng về phía Triệu Quốc Đống. Việc mình báo cáo chuyện của nhà máy cơ giới, Trần Anh Lộc mặc dù không nói gì nhưng... Góc truyện audio.com, Lý Trường Giang có thể nhận ra đối phương nghe rất chăm chú. Lão Điền, không nói nữa, chuyện này nhất định phải điều tra, nhưng điều tra như thế nào cũng là một nghệ thuật. Lý Trường Giang suy nghĩ một chút rồi quyết định. Việc cải cách nhà máy cơ giới liên quan đến sự ổn định xã hội của thị xã, bất cứ vấn đề gì cũng không thể nhìn một phía, phải nghiêm túc điều tra, phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan. Ví dụ việc người nhà nhân viên nhà máy cơ giới bị đe dọa thì tôi thấy nó có không ít điểm nghi vấn, phải tra rõ. Nhưng bởi vì bây giờ có hai công ty bên ngoài đến muốn mua nhà máy cơ giới cho nên khi điều tra không được công khai và mở rộng. Ý của tôi là bắt tay từ bên ngoài. Trước đó phân cục Hoài Châu cùng đại đội cảnh sát hình sự không phải đã điều tra một chút sao? Lợi dụng đầu mối này tìm được người, xác định mục tiêu rồi chờ thời cơ mà ra tay. Về phần người theo dõi thị trường Triệu thì tôi đã hỏi không cần người bảo vệ. Thị trường Triệu xuất thân từ cảnh sát nên tôi cũng không thể miễn cưỡng. Lý Trường Giang do dự một chút rồi nói tiếp, ý của thị trường Triệu là lo hai công ty bên ngoài đến mua nhà máy cơ giới có biểu hiện lừa gạt cho nên chúng ta cũng cần tra rõ tình hình hai công ty này. Điền Nhai và Võ Tiến Ba nhìn nhau, cục trưởng Lý, điều tra thế nào, thị trưởng Triệu muốn điều tra tập đoàn Gia Hoa thì sao giấu được người. Sau khi Lý Trường Giang rời đi, Trần Anh Lộc bắt đầu suy nghĩ. Y biết Triệu Quốc Đống nghi ngờ về việc tập đoàn Gia Hoa mua nhà máy cơ giới, vì thế Triệu Quốc Đống đã báo cáo với y và đề nghị để cơ giới An Vũ tham gia cạnh tranh. Sau khi Trần Anh Lộc đồng ý, Triệu Quốc Đống mới liên lạc với An Đô. Triệu Quốc Đống nghi ngờ mặc dù không có lý do, đều là suy đoán. Trần Anh Lộc cũng đánh giá kỹ tập đoàn Gia Hoa, từ bề ngoài thì tập đoàn Gia Hoa phù hợp điều kiện của thị xã đưa ra hơn là cơ giới An Vũ. Cơ giới An Vũ đưa ra điều kiện rất khắt khe, nếu làm như vậy thì thị xã phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hơn nữa chuyện vẫn do Khổng Kính Nguyên thực hiện, để cơ giới An Vũ tham gia cạnh tranh thì còn được, nhưng nếu nghiêng về phía cơ giới An Vũ thì không quá thích hợp. Hơn nữa Trần Anh Lộc cũng không quá đồng ý nhận yêu cầu của cơ giới An Vũ, trừ khi chứng minh tập đoàn Gia Hoa là lừa đảo. Có người theo dõi Triệu Quốc Đống, chuyện nghe thì hư vô nhưng Trần Anh Lộc không dám coi nhẹ. Tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống quá đột xuất, đắc tội người là bình thường, nhưng nếu nói Triệu Quốc Đống đã bị theo dõi mấy tháng thì rất nguy hiểm. Không chỉ là Triệu Quốc Đống nguy hiểm, hơn nữa có nghĩa là người nào đó có ý đồ, nếu không sao phải làm như vậy. Vì thế Trần Anh Lộc mới ám chỉ Trần Anh Lộc phải điều tra việc này. Cải cách nhà máy cơ giới vốn do bên chính quyền phụ trách nhưng Triệu Quốc Đống nói rất sắc bén. Một khi cải cách công ty nhà nước xuất hiện hỗn loạn, cuối cùng có hại là nhân viên nhà máy và đảng ủy, chính quyền. Lợi ích kinh tế và hình tượng của đảng ủy, chính quyền bị hao tổn là không thể chấp nhận. Nhưng Hà Chiếu Thành có vẻ coi trọng ý tưởng cải cách mà Khổng Kính Nguyên đưa ra. Thu hút tập đoàn Gia Hoa là do một tay Khổng Kính Nguyên thực hiện, thoạt nhìn thì phù hợp điều kiện thị xã đặt ra. Nhưng Triệu Quốc Đống lại nghi ngờ tập đoàn Gia Hoa, cho rằng tập đoàn Gia Hoa không thể khiến nhà máy cơ giới duy trì phát triển liên tục, sợ rằng sau này tập. Góc chuyện audio.com, đoàn Gia Hoa sẽ gặp nguy cơ lần hai. Trần Anh Lộc khá coi trọng điều này. Theo y biết biểu hiện của Triệu Quốc Đống tại Ninh Lăng thì rất giỏi làm kinh tế, có thể nói Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy thì không thể không có công của Triệu Quốc Đống. Hơn nữa theo Trần Anh Lộc biết thì Triệu Quốc Đống vẫn ủng hộ các công ty tư nhân phát triển, kiên quyết chủ trương đẩy các công ty nhà nước và nền kinh tế thị trường, nhưng tại sao lại phản đối tập đoàn Gia Hoa là công ty tư nhân mua lại nhà máy cơ giới? Xem ra phải trao đổi với Triệu Quốc Đống, hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, nhắc Triệu Quốc Đống chú ý đúng mực vì hắn mới là phó thị trưởng, Hà Chiếu Thành mới là thị trưởng. Cách chương.